Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sau nhiều năm để tâm nghiên cứu, Thiền sư Thích Thanh Từ đã cho rằng, từ thời các vua Hùng, Phật giáo Việt Nam đã có những vị sư truyền thiền, và chỉ có khu vực Tây Thiên Tam Đảo này mới có núi non liên hoàn, rừng thâm u rậm rạp, có suối chảy, thác cao, cảnh trí u nhã, thanh tịnh, thích hợp cho người tu thiền, hoặc những ai muốn xoay trở về sống với nội tâm thanh tịnh, tìm cầu giác ngộ giải thoát. Cho nên các thiền sư về đây ẩn tu, dựng lập các thiền tự. Thêm một hành trình đi tìm kiến giải cho những dự báo về chốn tổ Phật giáo Tây Thiên, như câu chuyện của Văn Hảo Ngô Thừa Ân về bao biến cố mà Hòa Thượng Đường Tam Tạng phải vượt qua trên quãng đường sang Tây Trúc thỉnh kinh năm nào. Ban đầu, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Yên Tử mới là cái nôi của Phật giáo Việt Nam. Bởi vậy nên có câu ca dao: dù ai quyết chí tu hành, có lên Yên Tử mới đành lòng tu. Thế nên, vào mỗi mùa xuân đến, dòng người lại nô nức chảy hội du xuân Yên Tử. Quần thể di tích bao gồm 11 ngôi chùa và nhiều am tháp trải từ chân dốc đỏ lên đỉnh núi. Tiết xuân trong lành, ấm áp, du khách và người mộ đạo có thể nương theo bậc đá mà đi trong hương hoa núi, tiếng chim rừng, hồn người thanh thoát, tiêu dao. Dưới tán tùng cổ thụ, bên rặng trúc xanh ta đang theo dấu của ba lớp người hướng thiện đã từng hành hương Bạch Vân Sơn Yên Tử. Từ đây, thế kỷ thứ 13, vua Trần Nhân Tông đã khởi nghiệp tu hành, lập nên thiền phái Trúc Lâm với tư tưởng đức tin tôn giáo dung hòa với đạo lý tâm hồn dân tộc. Đó cũng là nền tảng của Phật giáo Việt Nam hiện nay. Trên đường lên chùa Đồng, ta gặp khối đá tương truyền là hóa thân của đạo sĩ An Kỳ Sinh. Cõi Phật, cõi tiên, sự tích cũng huyền bí hư ảo như sương khói vậy. Viếng thăm Yên Tử cũng là dịp để ta thăm lại nơi từng là kinh đô của Phật giáo Việt Nam, với ngôi chủ soái là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Thiền phái Trúc Lâm lan tỏa, từ đây một tư tưởng mới đã tỏa sáng. Vị vua Phật Trần Nhân Tông đã dung hợp ba phái thiền, tạo thành thiền phái Trúc Lâm, mang bản sắc văn hóa của dân tộc Việt thời bấy giờ, hình thành nên dòng thiền Việt Nam đầu tiên. Với tài tổ chức của một bậc minh quân, Ngài thống nhất Phật giáo, lập sổ tăng tịch cho tu sĩ, lập nên giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trở lại Tây Thiên để tìm lời giải đáp cho chốn tổ Phật giáo Việt Nam. Cũng theo nguồn sử liệu thì, từ thời các vua Hùng tại Tây Thiên đã có ba ngôi chùa cổ tên là Hoa Long Thiền Tự, Thiên Quang Thiền Tự và Thiên Ân Thiền Tự. Trích diễn văn khai mạc lễ đặt đá xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên của Thiền sư Thích Thanh Từ. Sau một thời gian dài dày công tìm kiếm giữa bạt ngàn rừng núi Tây Thiên, với sự trợ giúp của các nhà khoa học và các vị cao tăng, năm 2004, Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức công bố kết quả hiện vật khảo cổ ở di tích Tây Thiên. Rất nhiều di chỉ như gốm sứ, sành, đất nung thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn, nhất là những mảnh tháp thờ Phật làm bằng đất nung như đã tìm thấy ở khu di tích Yên Tử. Tại đây có rất nhiều, đó là dấu ấn của Phật giáo thời Trần, cụ thể là của thiền phái Trúc Lâm. Hôm nay, trên lưng núi Tây Thiên đã uy nghi một công trình kiến trúc, thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên hoành tráng, được dựng trên nền cũ của ngôi Thiên Ân Thiền Tự. Với mong muốn thắp sáng ngọn tuệ đăng chánh pháp Tây Thiên, xây dựng lại chiếc nôi Phật giáo đã có từ buổi bình minh dựng nước, để đáp ứng cho nhu cầu hành hương của người mộ đạo muôn xứ về đất Phật Tây Thiên, nên các nhà xây dựng thiền viện đã rất chú trọng về cả tổng thể cũng như từng chi tiết kiến trúc. Công trình bao gồm các hạng mục chính là tháp chuông, tháp trống, chính điện, nhà tổ, thất hòa thượng và nhà khách, được chia làm nhiều khu nhưng nằm trong một tổng thể liên hoàn ẩn dưới cảnh quan của núi rừng và ngàn thông bốn mùa chim hót, hoa nở. Đại Hùng Bửu Điện là bái đường lớn dành cho du khách và người mộ đạo đến tham quan cầu phúc. Với tư tưởng Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên sẽ mang dấu ấn của thời đại chúng ta, qua đây người sau sẽ thấy được nền văn hóa văn minh dân tộc Việt Nam luôn biết chọn lọc, kế thừa và phát huy trên cơ sở giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, không dập khuôn, không phải xưa sao nay vậy. Đó cũng chính là tinh thần chủ đạo của thiền phái Trúc Lâm. Vì vậy, những chi tiết kiến trúc cũng như sự trang trí hoa văn hay mỗi phủ điêu trong ngoài đều dựa theo tích truyện của nhà Phật. Đó cũng là sự nhắc nhở cho thế hệ hôm nay biết được sử xưa của các bậc tiền nhân, người có công khai sáng dòng tu. Để người mộ đạo và khách thập phương hôm nay được hướng về đây, tỏ chút tâm thành, nguyện cầu mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong đời sống. Với sự kế thừa và phát huy truyền thống, nên nhìn một cách tổng thể, Thiền viện Tây Thiên mang dáng dấp một ngôi chùa Việt Nam, nhưng cách tân nhiều đường nét kiến trúc và họa tiết trang trí. Bởi theo mong muốn của những nhà xây dựng, thì nó phải mang dấu ấn, phản ánh trình độ xây dựng đương đại, đánh dấu sự tiến bộ của thời đại chúng ta. Phía sau đại đường là nhà tổ với dòng chữ Vô Sư Chí Vi Tôn, tức là không có sự dạy dỗ nào bằng tri thức tự tâm ta ngộ thấy. Nằm ẩn dưới những tán thông, công trình kiến trúc sau cùng của thiền viện đó là Thất Hòa Thượng. Đây là tòa nhà nhỏ nhất trong số các công trình được xây dựng, nhưng về thẩm mỹ, hoa văn trang trí vẫn mang biểu trưng giáo lý nhà Phật thời đại hôm nay. Tức là không giống với nét kiến trúc của chùa chiền được xây dựng hồi thế kỷ thứ 16, 17 mang màu sắc của tín ngưỡng thần quyền. Để tô điểm cảnh quan thêm phần sinh động, các nhà xây dựng đã tạo những cảnh suối thác tự nhiên thu nhỏ, trang trí nhiều thạch thư ngay sân trước Đại Hùng Bửu Điện. Rồi đây, cùng với những cảnh đẹp như Tam Đảo, Đại Lải, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên sẽ trở thành một quần thể danh thắng liên hoàn, thu hút du khách và người mộ đạo thập phương tìm về cõi tu hành lung linh huyền diệu. Hữu xạ tự nhiên hương, ngay ngày đầu làm lễ khánh thành, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đã đón hàng vạn du khách và người mộ đạo về đây. Dù đường có xa, chân có mỏi, nhưng lòng tin về một chốn tổ Phật giáo Việt Nam bắt đầu từ thời các vua hùng dựng nước đã nâng bước cho người già con trẻ. Vậy là sau bao ngày dày công tìm kiếm, bao cố gắng và sự hằng tâm hằng sản của người muôn xứ, ngôi thiền viện được dựng lên góp phần tô điểm toàn cảnh khu danh thắng Tây Thiên, là điểm tham quan du lịch văn hóa mới, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, đồng thời thể hiện chính sách cởi mở của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo. Hương thiền lan tỏa, không giới hạn về địa lý, không gian và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và người mộ đạo nếu không có điều kiện hành hương về đất Phật Tây Thiên. Thiền viện Sùng Phúc được khánh thành, tọa lạc trên địa bàn quận Long Biên cùng trên trục đường với các điểm du lịch như làng nghề Bát Tràng, đầm Dạ Trạch, truyền thuyết Trừ Đồng Tử và Tiên Dung Công Chúa. Trong ngày đại lễ đã có hàng nghìn Phật tử và đại diện lãnh đạo chính quyền sở tại về tham dự. Từ Tây Thiên Tổ Tự đến Thiền viện Trúc Lâm hôm nay, trải qua bao biến thiên thăng trầm của thời gian, từ nền chùa đổ nát đến ngôi thiền tự uy nghi nằm trong cái thế tả thanh long hữu bạch hổ như hai cánh tay ôm lấy khu di tích. Đằng sau chính điện dựa lưng vào một sườn núi có tên là Trầm Ấn. Phía trước, nơi thủy tụ có Cận Minh Đường, Trung Minh Đường và xa xa là Viễn Minh Đường. Quả là đắc địa. Dù trong con mắt nhìn của người xưa hay sự lựa chọn của người nay thì đó vẫn là tuyệt thế. Ngôi thiền viện Tây Thiên được dựng lên cũng đáp ứng nhu cầu tham quan tìm hiểu của nhiều người. Quan điểm đây là chốn tổ Phật giáo Việt Nam đúng hay sai, điều đó còn chờ những kiến giải khoa học, chờ sự khẳng định của các chuyên gia nghiên cứu về Phật giáo và chờ bước chân tìm tòi khám phá của các bậc chân tu. Chỉ biết giờ đây đã có quần thể thắng cảnh và di tích đẹp để du khách và người mộ đạo gần xa hành hương về bầu trời Tây của kinh đô Văn Lang xưa. Đó cũng là dịp về với cội nguồn của mỗi con dân đất Việt.
Chúng ta thay mặt cho ban lãnh đạo thiền viện Đức Long Tây Thiên Chúng con xin đầu thành đảnh lễ cung kính chư Tôn Đức Tăng Ni đã từ bi tâm mẫn chẳng hề dừng xa xa xôi ở nơi cái đường núi non hẻo lánh này mà đã thâm lâm về đây, rồi còn có lời sắp đến trợ duyên cho cái sự tu hành của toàn thể tăng ni đại chúng ở tại diệm viện Phúc Lâm. Thầy thiền này, hình ảnh giới định tuệ của chư Tôn Đức đã tô điểm cho đạo tràng của diệm viện Phúc Lâm thầy thiền thêm những ý nghĩa hết sức là cao siêu và tuyệt vời. Thay mặt cho ba lãnh đạo diệm viện, chúng con thành tâm kính đảnh lễ và kính cung đón là chư Tôn Đức tăng ni. Thưa toàn thể quý Phật tử, thì vừa qua chúng tôi được quý thầy cho biết quý Phật tử ở trong cái đoàn của đạo tràng Hoằng Pháp, thì đó là một cái đạo tràng mà danh tiếng đã lan truyền đi rất là xa xôi và mang tới cái lợi ích cho cái sự tu tập của người Phật tử vô cùng lớn lao. Thật sự khi chúng tôi còn ở trong miền Nam, lúc mà tại diệm viện Đề Quang thì cũng rất là ngưỡng mộ đối với đạo tràng Hoằng Pháp. Còn đây mới có duyên được gặp quý vị mà chúng ta lại gặp ở một cái nơi hết sức là xa xôi ở một cái nơi mà mình đúng ra thì mỗi người chúng ta cũng chỉ là cái duyên rồi ngày hôm nay mới gặp được ở nơi chỗ này. Thì kính bạch sư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử, đây là một cái duyên lành hết sức là hy hữu ở cái nơi vùng tỉnh Vĩnh Phúc, mà nhất là ở cái xã Đại Định này. Thì tuy là cái danh thắng Tây Thiên là một cái danh thắng đã có từ lâu, nhưng mà đối với công trình Phật giáo thì đây là một cái công trình rất là mới mẻ và nó mang một cái tầm vóc cũng như là cái ý nghĩa. Thì qua lời là thượng tọa vừa giới thiệu lúc nãy, chúng con cũng xin được mạo muội để ra sơ lược về cái duyên cớ nào mà hòa thượng Thanh Từ bổn sư chúng con phải xây dựng cái thiền viện ở lại đây. Bởi vì thật sự thì nếu như quý vị nhìn thấy những cái địa thế gọi là thuận lợi thì đây không phải là cái chỗ thuận lợi lắm, vì nó ở nghĩa là một cái gốc là của cái dãy núi dùng Tam Đảo này mà thôi, nó không phải là cái nơi mà Phật giáo nghĩa là cái nôi Phật giáo nghĩa là phát triển. Thế nhưng mà nó có một cái duyên, thì xin thưa chúng bạch sư Tôn Đức cùng toàn thể dân quý Phật tử, duyên mà hòa thượng Thanh Từ xây dựng cái thiền viện Đức Lâm Tây Thiên này nó cũng có những cái điều mà hết sức là đặc biệt. Bởi vì ngày năm 1990, lúc mà hòa thượng ôm mắt cái hoài bão ra nơi chốn tổ để tìm lại những cái tư liệu của thiền sư, những dấu vết của tổ sư ngày xưa để mở hầu ngày viết cái quyển thiền sư Việt Nam cho được trọn vẹn, thì thời điểm đó ngày ra đó thực là chủ yếu là đi tìm những cái tư liệu của thiền phái Đức Lâm. Nhưng mà bên cạnh đó, do một cái bài kệ của ngày tổ sư Vô Ngu Thông thử độ Tây Thiên thử độ, đó là xuất phát từ cái câu đó. Thì ngày cũng biết rằng là trên đất nước Việt Nam mình có một cái vùng nào đó là có cái tên là Tây Thiên, chắc chắn là nó có một cái mối liên hệ với các vị tu hành như là Ấn Độ. Nhưng mà khi năm đó và thượng ra ngoài này thì thăm dò những gì chỉ được, chẳng ai biết Tây Thiên ở đâu cả. Cho nên chỉ biết là hướng về Thiên Tử để tìm tư liệu của các vị tổ sư tâm mà thôi. Rồi sau này, mãi cho tới lúc mà đầy đủ thuận duyên, thiền viện Phúc Lâm Tây Thiên được Thiên Tử được xây dựng. Thì nhờ cái công trình mà thiền viện Phúc Lâm Thiên Tử đã hình thành rồi đó, rồi bắt đầu là tạo một cái phong trào tu học ở phía Bắc này, là qua những cái cuộc mà hòa thượng đi hoàn quán ở phía Bắc, thì bắt đầu là cái việc tu học của tăng ni cũng như Phật tử được cái là sôi động lên. Và chính những khi người ta về nơi Thiên Tử để mà thăm cái thiền viện đó, thì dần dần nó có nhiều cái phái đoàn của Việt, trong đó mới có phái đoàn của Vĩnh Phúc, và họ cũng tự hiểu là ở nơi cái tỉnh của mình có một cái vùng Tây Thiên mà lại có nhiều cái dấu vết về Phật giáo. Bởi vì kính bạch nhà sư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa nam nữ Phật tử, ở tại cái địa phương này thì cái danh tường Tây Thiên này đó, đối với họ nghĩ là trời Tây là họ nhắc tới nghĩa là quốc mẫu Tây Thiên, mà họ không hiểu là cái Tây Thiên nó có gắn liền với Phật giáo. Vì theo Ngọc Phả Hùng Dương thì đời vua Hùng Dương thứ bảy là Hùng Chiêu Vương đó, khi ngài không có con, ngài mới lên ngọn núi này. Thì xin thưa quý vị, thì lúc đó đất đai của chúng ta đó, nó không phải mà rộng lớn như sau này, nó chỉ là ở cái vùng Phú Thọ và Vĩnh Phúc này thôi. Thì quý vị về đền Hùng á, chắc là ngày mai các bạn mới đi đền Hùng cái gì là ra đền Việt Kỳ, thì đó là chính là cái nôi ngày xưa đó. thì tất cả chúng ta là chỉ đến ở khoảng này. Thế rồi cùng siêu dương á, vậy là mới lên cái ngọn núi Tây Thiên này để cầu tự. Thì cầu tự thì trong cái lúc mà đi như vậy á, thì đã có chùa rồi. Cho nên mới gọi là đã có những thiền tự ở rải rác ở trong cái khu vực này. Và khi ông trở xuống á, thì ông mới gặp một cái người khôn nữ. Và sau này thấy người khôn nữ rất đẹp thì mới kết duyên. Thì có biết rằng vị khôn nữ này chỉ là ở cõi trời, nghĩa là người xuống chứ không phải là người thường thường. Bà đó là Lăng Thị Tiêu. Và sau này khi trở thành vợ vua rồi thì bà đã có cái công giáo hóa dân chúng ở đây, trồng cày cấy, hoặc giả là biết cái tìm cái kế mưu sinh, tạo cái đời sống ấm no hạnh phúc. Cho nên sau khi bà hóa rồi thì dân ở đây thờ bà như là quốc mẫu. Cho nên nếu ngày mai quý vị mà có duyên đến nơi ngọn núi Tây Thiên thì đó là cái đền quốc mẫu Tây Thiên. Thì như vậy ngay trong Ngọc Phả Hùng Dương thì cũng đã có ghi lại là vua đến đây thì đã thấy có chùa. Thế thì rồi những cái sự việc như vậy thì đối với chính quyền ở đây họ cũng hiểu một cách mơ hồ, chứ họ cũng không có nắm vững. Và sau cùng thì họ nghĩ tới một cái thiền viện ở tại Thiên Tử đã được ra đời, thì bây giờ họ cũng tha thiết là mong làm sao ở vùng, nghĩa là danh thắng Tây Thiên này, cũng có được một thiền viện. Nhưng mà bên cạnh đó, cái chính yếu đối với chính quyền ở đại tỉnh đó, họ còn ước mơ rằng, vì biết rằng hòa thượng là một cái vị danh tăng mà có cái công nghĩa là hướng dẫn cho tăng ni tu hành, tăng ni phật tử tu hành, cho nên ước mong là tỉnh được hòa thượng ra ngoài này để làm được cái công việc giáo hóa đó. Thành ra không những là họ chỉ ước mơ là xây dựng một danh thắng, là một cái chùa đẹp, mà còn nghĩa là có cái công để mà hướng dẫn sự tu hành ở tại địa phương này. Nên khi họ đem cái ước mơ đó họ đến thiền viện Đà Lạt mà xưa về với hòa thượng, thì vừa nghe được cái chữ đại nhiên hòa thượng rất là hoan hỷ. Bởi vì hòa thượng ngày xưa đã từng đi tìm rồi mà không biết ở đâu, bây giờ tự nhiên lại có người đến là đây, đây chốn của con danh thắng này là danh thắng Tây Thiên. Cái này hòa thượng mới bắt đầu cho các đệ tử ra đây để mà nghiên cứu, để mà tìm hiểu. Đó thì lần như vậy tôi mới phối hợp được những cái nguồn sử liệu. Thì nếu như chư vị công đức là có nghiên cứu về sử Phật giáo thì chúng ta cũng biết thời vua A Dục có những cái phái đoàn đi truyền bá đạo Phật, thì trong đó có một phái đoàn đã đi qua đến đất nước chúng ta. Như vậy thì đạo Phật đã đến với đất nước Việt Nam này rất là sớm, chứ không phải ngàn như trong sử liệu mà chúng ta biết đâu. Thì thường á, các vị nghĩa là đi học thì chúng ta chỉ biết trong cái nguồn sử liệu là từ tổ Tỳ Đi Đa Lương Chi về sau, tức là thế kỷ thứ 6. Mà sự thật đó thì đạo Phật đã có mặt ở đất nước Việt Nam rất là sớm. Và bây giờ với những nguồn sử liệu mà ngày Lê Minh Thác đã tổng hợp lại thì chúng ta lại có thêm những điều là hết sức là có chứng cứ, tức là ngay từ thời của A Dục đã có những phái đoàn đã đến nơi là đất nước Việt Nam, và vào cái thời điểm đó chính là vua Hùng. Thì như vậy là đạo Phật đã du nhập vào đất nước Việt Nam rất là sớm. Nhưng mà tại sao trong sử sách thì chúng ta hoàn toàn không biết gì? Chúng ta chỉ biết từ Tổ Tỳ Ni Đa Lương Chi trở về sau. Bởi vì Tổ Tỳ Ni Đa Lương Chi là từ Trung Quốc sang Việt Nam. Cho nên từ đó ai cũng có một cái cảm nhận là Phật giáo Việt Nam chính là từ Trung Quốc chuyển sang. Mà không ngờ rằng chúng ta đã có từ nghĩa là cái nôi Phật giáo là Ấn Độ đi trực tiếp về đây. Và sau đó lại có những cái điều nghĩa là sáng tỏ hơn. Nếu chưa Tôn Đức đã nghiên cứu cái phần Hán Tạng thì mới phát hiện là trong cái mà nói về ngài tổ sư Khương Văn Hội á, ví dụ như là cái phẩm kinh An Bang Phụ Ký, hoặc giả là những cái phẩm kinh mà giới thiệu về ngài, thì ở tại kinh tạng của Trung Quốc á, thì còn lưu trữ lại. Mà trong khi đó ở Việt Nam thì hoàn toàn chúng ta bị mất hẳn, ta không biết gì về ngài Khương Văn Hội. Cho đến lúc nghĩa là các vị là học giả, các vị nghiên cứu và tìm tòi thì mới thấy ngài Khương Văn Hội vốn dĩ là người Việt Nam chứ không phải là người Trung Quốc. Cha của ngài là người Ấn Độ, mẹ ngài là người Việt Nam. Ngài xuất gia ở tại Việt Nam, xong rồi khi đó là ngài đã tu hành có kết quả rồi thì ngài mới xuống ở dưới nghĩa là cái trung tâm Ly Lâu á, giáo hóa ở đó. Và từ cái trung tâm Ly Lâu đó thì ngài mới có cái duyên để mà sang Trung Quốc giáo hóa. Thì vào cái thời mà ngài đến Trung Quốc đó là thời Tam Quốc, và ngài đến cái nước của nghĩa là Đông Ngô, tức là Ngô Công Quyền. Thì lúc bây giờ khi mà ngài mới đến cái xứ sở đó thì người ta không biết ngài là ai, tại sao người lại phải nghĩa là rũ bỏ tóc hết đi, cho nên cho là ngoại đạo tà giáo, cho là những cái gì nghĩa là dị hộm. Thành ra các vị vua đó thời đó còn làm khó dễ ngài. Nhưng mà do cái công năng tu hành của ngài đã có kết quả, cho nên trong một cái lần cầu nguyện đó ở nơi cái cốc thủy tinh, sau khi ngài cầu nguyện 21 ngày thì hiện lên một viên xá lợi. Và viên xá lợi đó thì vua nghĩa là Tôn Quyền mới nghĩa là thử bằng mọi cách dùng như là những cái phương tiện đốt nè, rồi đánh như là ném ném đập mà không vỡ ra, thì từ đó ông mới bắt đầu tin Phật pháp và bắt đầu cho ngài Phương Tăng Hội như là truyền bá Phật pháp ở xứ sở ông. Như vậy thì qua cái sự kiện đó đã làm sáng tỏ rằng chính đạo Phật Việt Nam là truyền sang Trung Quốc chứ không phải Trung Quốc truyền sang Việt Nam. Đó, vì cái thời của ngài Phương Tăng Hội là vào những cái thế kỷ như là đầu, chứ không phải như là của ngài Thiện Đa Lô Chi là thế kỷ thứ 6 rồi, thì ở đây mới là thế kỷ thứ 3 thôi. Lịch sử của ngài Phương Tăng Hội thì vào những năm đó, và chính ngài đã tu hành ở tại đất nước Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta tự đặt vấn đề, nếu ngài đã xuất gia tu hành ở Việt Nam thì lúc bây giờ Phật giáo Việt Nam phải thịnh hành đó mới đủ tam sư thất chứng cho ngài xuất gia, hoặc giả là mình mới có là những cái một cái phong trào tu học, hoặc giả là một cái nôi có những cái vị như là am đường về Phật pháp thì mới sản sinh ra một con người tài ba như vậy. Nói tóm lại, lúc bây giờ chắc chắn là Phật giáo Việt Nam chúng ta đã phát triển thì mới có một tổ sư Phương Tăng Hội tài ba như vậy. Bởi vì những cái phẩm kinh An Bang Vũ Hí tuy rằng bây giờ đã dịch ra tiếng Hán, nhưng mà nếu ai mà đã quen với cái dịch thuật và đã am tường về cái cách hành văn thì thấy rằng mang cái văn phạm của người Việt Nam chứ không phải là của người Trung Quốc. Cho nên ban đầu là các vị học giả đã nghi ngờ là người Trung Quốc không có hành văn theo cách này, mà đúng rõ ràng đây là cái cách hành văn của người Việt Nam. Thì sau này càng lúc thì cái nguồn sử liệu đã sáng tỏ chính tác phẩm của ngài là sáng tác tại Việt Nam, rồi khi đi qua Trung Quốc là mới dịch sang nghĩa là tiếng Trung Quốc. Chính vì vậy mà cái nguồn gốc của nó là ở đất Việt Nam. Thành ra sau khi đã tổng hợp được những cái tư liệu đó thì khi được là chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc vào cư tỉnh Hòa Thượng rất là vui và cử một phái đoàn ra ngoài này để đi tham quan tìm hiểu về cái mỏm muối hay tiên đó, thì chúng con lại được may mắn là có dự vào trong cái đoàn đó. Cho nên ngay từ cái buổi đầu tiên mà đến cái mỏm muối hay tiên này thì chính ông giám đốc sở thông tin văn hóa ông đã hướng dẫn phái đoàn đi tìm. Ban đầu ông không chỉ ở đây vì ông biết ở đây là cái chùa Thiên Ân chỉ là một cái chùa nhỏ thôi, thì ông muốn là chỉ mình những cái ngôi chùa cổ hơn, nó ở tận ở trên ngọn Tây Thiên mình, thì ông hướng dẫn tới cái chùa Phù Nghị. Thì Đức Bạch Sư Công Đức chúng thưa quý Phật tử, ngay cái chùa Phù Nghị đó thì ở nơi đó các nhà khảo cổ đó họ cũng đã tìm được rất nhiều những cái cố xứ mà của triều Trần nè, triều Lý nè, thậm chí kể cả triều Lê, triều nghĩa là triều Tinh Lê, nghĩa là nhà Đinh cũng có nữa. Thì như vậy chứng tỏ rằng xa xưa là đã có người tu ở trên đó rồi, nhưng mà chỉ tiếc là bây giờ nó trở thành phế tích, cho nên nghĩa là cây cối um tùm rồi mình phải mở được, vì nghĩa là các vị ở bên thông tin văn hóa thì họ am tường cái việc này lắm. Ông đó mà hướng dẫn họ cho người nghĩa là dẹp đường, phá đường, mở đường, mới dẫn cái đoàn đi đến cái nơi phế tích đó. Thì khi lên phế tích đó họ chỉ cho cái đoàn nhìn thấy rõ ràng là cái chùa được xây 5 cấp, từng cấp của cái chùa ở trên một cái đỉnh cao, và thậm chí những cái thất của các cái vị nghĩa xa xưa ở vẫn còn dấu vết, vẫn còn có những cái tảng đá nghĩa là kè lại, và những cái gốm sứ của triều đại nhà Trần nhà Lý nghĩa là dễ dày đó. Thì khi chúng tôi được cái may mắn là đi trong cái phái đoàn đó, cho nên chính mình cũng là chứng kiến, và tự nhiên ở trong tâm thấy nghĩa là một cái điều hết sức là bồi hồi xúc động, vì bây giờ mình mới thực sự bước về chốn tổ này. Trong đây mình nghĩa là học trên sử liệu thôi, còn bây giờ có thấy rõ này, bước lên đến cái chỗ này, đây là cái chốn xa xưa, xưa hơn ở bên Thiên Tử nữa, thế mà vẫn đã có người tu rồi. Thì đó, từ phanh phui từ những cái tư liệu như vậy, và sau cùng thì dần dà mới nghĩa là phối hợp với chính quyền, và qua những cái điều mà họ thiết tha, họ tỉnh cầu với Hòa Thượng, thì Hòa Thượng đã cho phép xây dựng một chính quyền ở tại đây, mà không chọn ở Phù Nghị, bởi vì Phù Nghị cái địa thế rất là hiểm trở, e rằng việc xây dựng sẽ không thể nào là thực hiện được. Cho đó, những khi đề nghị với bên phía chính quyền thì họ nói là nếu như bây giờ quý thầy muốn chọn một cái nơi nào mà nó thấp hơn, nó tiện hơn thì chỉ có cái chùa Thiên Ân thôi. Cái chùa Thiên Ân là cái khu vực này. Hơn nữa thì đối với cái đường lối của Hòa Thượng đó, mình xây một cái thiền viện đó, là phải tránh bớt cái con đường hành hương, tránh bớt cái chỗ mà du khách người ta lên xuống. Chứ nếu mà họ lên xuống ồn ào quá thì là không tiện lợi cho mình. Cho nên là những gì cái chỗ đó mà khi họ đề nghị cái phía này thì thấy hết sức là thuận lợi. Vì xây dựng một cái thiền viện ở đây gần với Tây Thiên nhưng mà không chịu cái ảnh hưởng ồn ào của Tây Thiên. Người ta từ đó thì khi về báo cáo trình bày lại cho Hòa Thượng biết, Hòa Thượng cứ thả cho phép là xây dựng cái thiền viện của Tâm Tây Thiên ở tại cái nền chùa Thiên Ân cũ. Và đây cũng là nằm trong cái quần thể của Tây Thiên nhưng mà nó không phải là cái đường trực chỉ đi lên Tây Thiên. Nếu như các vị có giờ đi hành hương về Tây Thiên thì sẽ qua bên ngọn núi cách đây không xa, nó chỉ cách đây khoảng tầm chưa đầy 1 cây số, thì từ đền Thổng cho đến lên tới cái đền Quốc Mẫu Thầy Kim, và trong đó thì còn có nhiều cái ngôi chùa bị phép tích. Và sau khi đã được phép xây dựng ở đây rồi thì thật sự kính bạch với chư Công Đức Tăng Ni, thưa quý Phật tử, phải nói là đây là một trong những công trình mà trong tâm môn chúng ta gặp những cái sự gian nan vất vả vô cùng. Nó không phải gian nan về vấn đề thủ tục, phải nói là ở đây là thủ tục dễ nhất, nhưng mà ngược lại lại thì cái địa thế ở đây thì nó vô cùng hiểm trở đối với các chị viện mà thường thành viện, kể cả cái Yên Tử, tuy rằng ở vào một cái địa thế của núi non nhưng mà nó vẫn như là có đã sẵn cái dấu vết xưa rồi, cho nên tương đối là dễ dàng. Còn ở đây là hoàn toàn chúng tôi phải xây dựng là từ ở dưới mà đường rồi mở đường lên cho tới ở trên này, nhưng mà cũng nhờ Tam Bảo gia hộ, cho nên suốt nghĩa là cái quá trình mà tuy gian nao vất vả gì nhưng mà rồi cũng vượt qua hết, và thậm chí có những cái điều mà chắc là ít có ai ngờ. Chúng tôi tin chắc rằng quý vị hôm nay mà đến đây tham quan cái chuyện kiện Phúc Lâm Tây Thiên thì xin thưa thỉnh quý vị ước chừng thôi kinh phí xây dựng là bao nhiêu, chắc chắn là ai cũng nói là mấy chục tỷ thôi, đúng không ạ? Nhưng mà xin thưa cái kinh phí ban đầu mà vừa hoàn tất xong, tức là lúc bây giờ thì cũng đã có chính điện, đầu chuông, đầu trống, có nhà tổ đường, rồi có hai cái nghĩa là nhà trưng bày và tăng đường, và cũng như cái đại đường này kể cả nhà đi, mà lúc đó còn hộ cái kinh phí là mới có 11 tỷ. Sau này rồi nghĩa là chúng tôi mới làm thêm nghĩa là mà mở đường, đổ đường thành bê tông, rồi thêm những cái khu mà bây giờ quý vị thấy cái cảnh trí tương đối nó đẹp đẽ đó, làm thêm thì có thể là tốn thêm vài tỷ. Cho nên kể cả các cái vị mà họ tham đường về xây dựng họ cũng đánh giá là đây chắc là tốn kém gì đó, nhưng mà không ngờ thì cái kinh phí nó lại không lớn như vậy. Lý do là tại vì có tất những cái nguồn mà nguyên liệu đó là lấy từ ở ngọn núi này, bởi vì quý vị sẽ không thể nào ngờ cả một cái ngọn núi này bây giờ chúng ta thấy cây cối nó sinh sôi nảy nở đẹp đẽ rồi thì tưởng như nó là núi thịt, tức là núi đất thôi, nhưng mà xin thưa đây là núi đá. Và trong cái lúc mà mở đường nó gian nan vô cùng, đến mức độ là chính quyền phải trợ duyên cho chúng tôi sử dụng luôn cả cái kỹ thuật nổ mìn nữa. Thì quý vị thấy là mặc dù trước giờ mìn chỉ có thể sử dụng cho quân đội thôi, mà ở đây là quý vị đó trợ duyên cho chúng tôi để mà nổ mìn mới có thể mở đường mà đi lên, bởi vì gặp toàn là đá không. Mà một cái điều đặc biệt hôm nay thì công việc đã đi qua rồi cũng không cần gì phải nghe là che giấu cả. Xin thưa với chư Tôn Đức Thanh Ni và toàn thể quý Phật tử, khi mà thiết kế con đường từ ở dưới nghĩa là trên làng để lên tới ở trên cái chùa đây đó, thì nhà thiết kế ở trong bộ thì họ tính là chúng tôi là 3 tỷ 250 triệu, thì chuẩn bị là mọi các cái là đã để thực hiện cái công trình rồi, vì không làm con đường thì không cách gì mình đưa vật tư lên đây để mà xây dựng đó, không thể nào mà cứ thồ nghĩa là xi măng hay là trở gạch này kia mà theo cái kiểu mà dùng nhân công mà thồ lên thì cái kinh phí nó sẽ phát sinh ra gấp 4-5 lần nữa. Có thể nói là ở đây Tây Thiên người ta đã dự trù, ví dụ quý vị xây dựng là chỉ đây là một thôi, mà nếu đưa lên núi thì nó sẽ trở thành 10, kinh phí nó phải gấp 10 lần, thì chính cái công mà phải thuê công lao động để mà thồ lên thì ta phải quyết tâm là làm được cái con đường thì ở cái này mới có thể xây dựng được. Thành ra sau cùng thì đành phải chịu thôi. Chưa có một cái ngôi chùa mà đã phải mất 3 tỷ mấy rồi. Quý vị thấy coi, hết sức là đau lòng chứ không tiền đâu mà lo cho dễ như vậy. Nhưng mà sau cùng thì Hòa Thượng cũng quyết tâm, mà tôi nói với chú là thì tôi sẽ ủng hộ, tôi sẽ tìm cách nghĩa là trợ duyên, tôi cố gắng. Thì xin thưa với quý vị đang bàn chuẩn bị để mà mời các cái nhà thầu đến để mà họ lãnh cái công trình đó, thì bỗng nhiên ở tại đây xuất hiện một cái nhà thầu là một người Phật tử của địa phương ở ngoài Vĩnh Yên nè. Thì ông ta đến ông thưa lại với thầy Chí Nguyện là trụ trì, lúc bấy giờ thầy chỉ là trưởng ban xây dựng thôi, và thưa thầy cho phép con nhận cái công tác này, chỉ là với một cái kinh phí là thầy cho con xin 1 tỷ thôi. Từ 3 tỷ 250 triệu mà hạ xuống còn 1 tỷ, quý vị thấy hết sức là đặc biệt. Và thôi thì cũng là nói đạo hữu có trợ giúp cho nhà chùa thì cũng ở trong cái tầm mức nào đó để không ảnh hưởng vào cái cuộc sống của mình, chứ nếu mà quá đáng thì cũng có thể là ảnh hưởng, tại vì mình đã đi thảo giá rồi. Nó không, thầy yên tâm đi, con lãnh như vậy thì có nghĩa là con đã có phần công đức rồi, con không hề bị thiệt thòi cả. Thầy cứ cho phép con được làm cái này để con đóng góp với quê hương được không? Bởi vì họ là người Vĩnh Yên mà, tức là ở cách đây có 20 cây số thôi, để con được đóng góp với quê hương được không? Thế thì rồi xong rồi bắt đầu cái công trình được bắt đầu. Nhưng mà chính bạch chưa được nước, kính thưa quý vị, cứ ngỡ như việc đã xong rồi. Nào ngờ rằng trong cái lúc mà thi công á, thì nó lại phát sinh ra những cái điều nó là bất như ý. Thì ban đầu ông sẽ đánh giá là cái núi này là núi đất. Thành ra ông nghĩa là cho những cái đường như thế nào, nghĩa là lên xuống ra sao, rồi cái cơ giới của ông làm việc như thế nào. Thì ông chỉ dự trù 30 hôm là xong, tức là trong 30 ngày là sẽ mở được cái con đường từ ở dưới chân núi lên tới cái hơn là xây dựng. Nhưng mà thật ra không phải là 30 ngày, mà nó phát sinh kéo dài tới 45 ngày. Vì như lúc nãy đã trình bày với chư quý vị là trên cái bức tường khai phá đó gặp nhầm toàn là đá không, chứ không có phải là đất. Mà đã là đá thì phải nổ mìn, mà nổ mìn xong á thì lại phải dọn những cái đá đó qua một bên. Thì chính nhờ cái dọn đá đó mà thành ra toàn bộ cái việc xây dựng mà về vấn đề nguyên vật liệu đó, thì ở đây coi như chúng con là có đá, có cả những cái cát suối, có cả đá suối nên sử dụng nguyên cái nguồn nguyên liệu ở tại núi này để mà xây dựng. Thì nó đã giảm bớt rất nhiều, nghĩa là những cái công gọi là cái chi phí về vật tư. Và nhờ như vậy mà sau cùng thì đúng 45 ngày con đường đã mở thông. Con đường đã mở thông và các đoàn xe bắt đầu vận chuyển đã là xi măng, sắt, thép rồi kia để lên vào cái công trình xây dựng. Nhưng mà đến đó vẫn chưa yên. Ban đầu việc thiết kế thì tiếng bạch chưa công đức, kính thưa quý vị, đây là khu rừng cấm. Nó đã là danh thú Tây Thiên, tức là nó là rừng cấm quốc gia rồi. Thành ra muốn đụng phạm gì tới cây rừng thì là phải lên tới bộ mà chính thủ tướng là cho phép thì mới làm được. Thì sau cùng thì quả nhiên là thủ tướng cho phép. Nhưng mà nhớ một cái thiết kế là con đường đó chỉ có 4 mét về ngang thôi. Thì hỏi gì chứ 4 mét về ngang thì làm sao chúng ta có thể hai làn xe mà chạy với nhau được. Mà nếu như vậy thì một chuyến lên và một chuyến xuống thì mất biết bao nhiêu thời giờ. Mà nếu để như vậy mà hai xe tránh với nhau thì nguy hiểm vô cùng. Quý vị thấy cái đường bây giờ nó cũng còn nguy hiểm. Chứ đừng nói chi là cái lúc mà chúng tôi chưa hề làm kè đá chưa gì hết. Chỉ mở phá con đường thôi thì biết bao nhiêu là cái điều sự cố nguy hiểm. Thì chính giờ nhờ qua cái điều đó thì cũng là cái ung tư, cái khắc khoải đối với ban tổ chức. Và lúc đó cái độ dốc nó còn cao lắm, phải hạ xuống nữa thì mới an toàn cho cái sự nghĩa là di chuyển của xe cộ. Trên sau cùng thì quyết tâm là phải hạ, nhưng mà bây giờ phải xin phép như thế nào để cho nó hợp lệ. Thì rất may là tất cả các cái ban ngành ở tỉnh này, từ kiểm lâm và giao thông, họ đều về đây và họ đều nghĩa là kiến nghị hết. Bây giờ đường thầy 4 mét là không được, thầy phải mở ra tối thiểu là 8 mét, và ở những cái góc cua như vậy là phải từ 10 mét trở lên thì hai cái làn xe họ tránh nhau mới được, mới an toàn. Thì thôi bây giờ chúng tôi sẽ làm hết sức mình là coi như mọi ban ngành gì đó đều ủng hộ vào cái con đường này, và nêu lên cái lý do là nếu chỉ là cho thiết kế 4 mét thì nguy hiểm, cho nên phải được mở ra, mở rộng ra được. Thì xin thưa với quý vị nhờ như vậy đó mà các ban ngành hỗ trợ vô thì sau cùng mở được con đường, mà ở cấp trên cũng là quan trị chấp nhận. Cho nên ngày hôm nay trên cái con đường chúng ta đi từ dưới chân núi lên đây, quý vị thấy hai đường xe có thể chạy như là giao lưu với nhau mà cũng tránh được nghĩa là những cái tai họa cũng hết sức là đáng kể. Và cái độ cao lúc bây giờ đã hạ thấp xuống 7 mét, hạ xuống 7 mét cho nên mới được cái con đường như bây giờ. Thì đó là sơ nét chúng con trình bày với chư tôn đức Tăng Ni cũng như với quý Phật tử để quý vị cũng cảm thông. Hôm nay thật ra đối với người chư Tăng Ni ở tại thiền viện Phúc Lâm Tây Thiên này cảm thấy ấm áp vô cùng, bởi vì mình đã ở chốn rừng núi rồi mà ở chốn xa xôi thì ít có khi nào mà có ai mà tới thăm thôi lắm, mà hôm nay thì lại được cung đón quý Tăng Ni rồi kể cả nam nữ Phật tử mà lại là từ trong miền Nam đi ra đây nữa. Nghĩa là nó không những là ngoài cái sự quan tâm, cái sự trợ duyên của chư tôn đức cũng như toàn thể quý Phật tử, mà nó còn có cái tình quê hương nữa, đồng hương mình gặp nhau ở một cái chốn xa xôi như thế này đó. Mà tất cả là cũng là nhờ cái duyên Phật pháp, bởi vì nếu không có duyên Phật pháp rõ ràng là Hòa thượng Thanh Từ cũng không có đặt chân ra đây làm gì, cũng không nghĩa là cử đệ tử ra đây làm gì. Mà hôm nay vì cái duyên Phật pháp để nghĩa là làm cho nơi chốn tổ khôi phục lại như thế nào cho nó đúng nghĩa. Cho nên kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, kính thưa quý vị, thì viện Phúc Lâm Tây Thiên ngày hôm nay cơ sở vật chất thì tương đối là đã có được đôi nét khang trang, và nó cũng đã trở thành cái công trình nổi tiếng ở phía Bắc này. Và cũng theo cái truyền thống như Hòa thượng đã từng dạy, chúng tôi không cần thu bất cứ một cái phí nào cả. Đến đây từ bãi xe, từ nghĩa là ăn uống, từ gì đó vân vân, không có hề thu phí, mà do các vị tự nguyện tự dắt cúng dường cho Tam Bảo hay là cúng dường cho nhà chùa gì đó thì tùy vậy. chứ hoàn toàn là không có cái sự thu phí. Cho nên đây là một cái việc làm rất là đặc biệt đối với phía Bắc, nơi nào thì cũng thu phí, và cũng xin bạch với Thiên Tôn Đức và quý vị cũng có nhiều nơi thu phí mà thu phí rất khó khăn lắm nha. Thành ra quý vị đi tham quan cũng khéo, cũng khéo, có nhiều nơi đã thu phí rồi mà còn gây khó khăn nữa, còn riêng ở đây thì không hề. Cho nên đã ngoài cái đẹp về cái vấn đề kiến trúc, rồi còn có cái nét đẹp về vấn đề văn hóa, không đặt nặng cái chuyện tiền bạc. Cái thứ ba là cái đẹp về đạo đức, có nghĩa là ở trên này là một thiền viện với đường lối tu hành mà Hòa Thượng Thanh Từ đã giáo hóa, đã chỉ dẫn, cho nên nó cũng tạo được một cái nét cho các vị ở phía Bắc họ hiểu về cái đời sống của người tu. Khi xin thưa Chư Tôn Đức, kính bạch Chư Tôn Đức, một phần để quý vị, khi ban đầu mà Hòa Thượng mới ra đây đó, tìm một cái người mà ăn chay là khó lắm. Và kể cả trong chùa chiền, nếu quý vị đến mà dự lễ thì không biết lấy cái gì, mình không có cái gì chai lạc để ăn hết á, hoàn toàn là cái việc chai lạc còn rất là mới mẻ. Và đối với các vị thì coi như là khi thấy là Chư Tăng Ni ở trong miền Nam mà chay trường đó là họ nghĩa là thần thánh mình lắm, coi như là mình như vậy là siêu lắm rồi. Nhưng mà xin thưa, đó chẳng qua là một cái giai đoạn là chuyển hóa về cái con đường tu tập. Thì ngày hôm nay các thiền viện có mặt và cũng như là một số Chư Tôn Đức Tăng Ni ở trong phía Nam ra ngoài này nhận lãnh những cái ngôi chùa và cũng hết sức là để mà hoàn hóa cái con đường chính pháp đối với là các vị dân đồng bào ở miền Bắc này, để cho họ dần dần thoát ra khỏi cái vấn đề mê tín dị đoan và trở lại với cái sự tiếp đối với Phật pháp một cách chân chính. Thì qua những cái công tác nghĩa là cùng bàn bạc, cùng nghĩa là góp sức phân các cái nhiệm vụ để mà cùng đảm đương, thì ngày hôm nay coi như là Phật pháp đã càng ngày càng được mở rộng, càng được lưu thông. Và đối với thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên cũng là một nơi để biểu tượng cho cái sự tu tập đó về cái đường lối của tông môn Thiền Phái Trúc Lâm, và cũng là tạo một cái ý thức về cái sự tu hành cũng như con đường đạo đức đối với nhân dân Phật. Thì trong cái trách nhiệm mà các vị tăng ni có mặt ở tại thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên này, Hòa Thượng Thanh Từ đã có giao phó, ngoài cái việc giữ gìn cơ sở, giữ gìn thờ pháp tu tập, sống như thế nào xứng đáng với cái gương hạnh của đường lối Thiền Phái Trúc Lâm, thì chúng con còn phải có một cái trách nhiệm là phải hồi phục lại cái khoảng lịch sử mà đã bị nghĩa là phai hẳn đi. Tức là phải làm sao gom góp đủ những cái tư liệu, những cái chứng cứ để cho các nhà khoa học, để cho các nhà sử học, người ta nghĩa là cùng trợ duyên với mình, xác định rõ ràng là Phật giáo đã đến từ lúc cổ, chứ không phải là từ ngày Trì Ni Đa Luân Di từ Trung Quốc truyền sang. Phải nghĩa là làm sao làm sáng tỏ được cái nguồn sử đó, từ trước nghĩa là công nguyên thì Phật giáo đã có mặt ở tại Việt Nam. Cho nên sau khi xây dựng xong rồi, và cũng ngay trong lúc xây dựng thôi, thì có một số chư tăng đi theo các vị làm rừng đó, để mà đi sâu ở trong rừng để tìm kiếm. Thì hôm nay chúng con cũng có thể trình bày với Chư Tôn Đức Tăng Ni và trình bày với quý Phật tử. Ở nơi cái núi Tây Thiên bên đó thì có rất nhiều cái ngôi chùa đã bị phế tích, nhưng mà đặc biệt có một cái ngôi chùa được mệnh danh là Đồng Cổ, mãi ở trên cái đỉnh núi ấy. Thì khi Chư Tăng đến đó với các cái vị mà họ đã quen biết, họ đi rừng, họ dẫn dắt mình, thì không ai ngờ trên một cái vùng cao như vậy mà lại có một cái mảnh đất bằng thẳng, nghĩa là đã có người ở bên đó, và có thể nói là cả trăm người ở cũng được, mà hiện nay vẫn còn có những cái ngôi mộ cổ ở trên đó. Và khi mà Chư Tăng đến đó, nghĩa là tìm xới một số nơi đó, thì lạ hay là những cái vật dụng như là gốm sứ hay là những cái bát chén đồ này kia đó, những cái mà gì mà cái vật dụng đó, xa xưa đó, vẫn còn tồn tại đó, mà mãi tuốt ở trên cái đỉnh núi. Và đối với người dân đó, thì họ có loan truyền là đây chính là, tuy là ngày bây giờ thì gọi là chùa Đồng Cổ, nhưng mà cũng có những vị bô đạo xa xưa gọi đây là chùa Địa Ngục. Thì nếu quả thật nó đúng là cái danh xưng là chùa Địa Ngục, thì đây chính là ở trong cái khoảng lịch sử của thời vua A Dục là có đề cập tới. Vì cái đoàn mà sứ giả của A Dục Vương á, khi mang cái vùng đất vàng, tức là trong đó là có liên hệ tới Việt Nam chúng ta, thì cái vị mà ngoài cái vị hướng dẫn đoàn ra, thì trong đó có con gái của ngài, tức là một vị công chúa, thì cũng đi ở trong cái đoàn đó. Và khi đến đây á, là có xây dựng một cái ngôi chùa được gọi là chùa Nê Lê. Ngày xưa đó thì âm theo cái tiếng Hán thì người ta nói là Bùn Đen, Bùn Đen, thành ra tưởng đâu là ở ngoài Hải Phòng. Nhưng mà hôm nay thì giáo sư Lê Bình, ngày Lê Bình Pháp thì đã xác chứng là Nê Lê, tức là Địa Ngục. Nê Lê là cái chữ nghĩa là tiếng Phạn, À, thành ra cái gì đó là địa ngục. Thì bây giờ nghe người dân bảo là đó là chùa địa ngục, thì tự nhiên chúng tôi lại có một cái mối quan tâm hết sức là đặc biệt để mà làm sao sáng rõ. Nếu quả thật đó chính là cái ngôi chùa mà ngày xưa các vị tổ đã từng ở đó, thì như vậy cái giai đoạn lịch sử của chúng ta Phật giáo có mặt từ vô cùng cho tới mãi về sau này, thì đó là điều quả quyết. Và các nhà khoa học, các nhà sử học, các nhà khảo cổ chắc chắn sẽ trợ giúp cho chúng ta làm sáng rõ được cái một sự việc này. Thì quý mong chư tôn đức thanh niên, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay quý vị đã có duyên đặt chân lên tới Tây Thiên, và cũng ngưỡng mong chư tôn đức thanh niên cùng toàn thể phái đoàn thành tâm nguyện cầu Tam Bảo gia hộ và trợ duyên cho toàn thể chúng con làm được cái công việc đó, để thật sự chúng ta khôi phục lại được cái can sử mà tốt đẹp của Phật giáo, mà giống như là mình đã bị là mai một. Thì cái điều mai một này cũng dễ hiểu thôi, thời kỳ bắt buộc và đâu có dễ gì chấp nhận cho chúng ta có cái chỗ tự lập, có cái chỗ tự chủ. Vì như quý vị cũng đã có nghiên cứu về lịch sử thì thấy rất rõ, sau khi nhớ là triều đại nhà Trần mà đời nhà Minh nó qua đây nó đô hộ được rồi, thì cái gì của triều đại nhà Trần là nó hủy hết. À, nó không hề để cho nghĩa là người dân nghĩa là còn lưu truyền những cái tài liệu của triều đại nhà Trần. Nếu cái gì hay thì đem về nghĩa là Trung Quốc, còn những cái gì nghĩa là mà người dân nghĩa là lưu trữ thì cấm. Ai mà lưu trữ như vậy là phải mang một cái tội lớn. Cho nên lúc bây giờ là phải thiêu hủy biết bao nhiêu là những cái bài học giá trị mà do các vị tổ sư của Trúc Lâm để lại, hay là các vị lúc bây giờ đã có nghĩa là cái chỗ tu hành sáng đạo. Thì đây chúng con cũng xin bạch trình với chư tôn đức, người kính thưa cùng toàn thể quý vị, ngay trong triều Trần á, cái người là vị vua đầu tiên là vua Trần Thái Tông, thì ở trong nghĩa là Bát Lục cũng đã ghi là trong Thiền Tâm Chỉ Nam, thì cũng đã để lại là tuy rằng là ông vua mà khi ông nghĩa là ra đi á, hết sức là thanh thản, ông khác nào như một vị thiền sư. Đến nỗi nghĩa là Trần Thái Tông nói thôi để con thỉnh mấy vị thiền sư đến nghĩa là hộ niệm trợ duyên cho nghĩa là cho cha, nghĩa là ngài không chịu. Ngài nói thôi ta đã biết đường rồi, đừng làm nhập lòng, đừng làm nghĩa là cho bận lòng rồi. Đó thì quý vị thấy cái thái độ của một vị vua, mình tưởng đâu là sống trong vũ dục, sống trong nghĩa là nghe vàng, sống trong những cái chuyện của thế tục. Thế mà khi ông ra đi thì ông cũng nghĩa là hết sức là kiên cường, và cái sự thanh thản cũng không khác nào như một vị thiền sư. Rồi kế tiếp nghĩa là những vị mà có công trong triều Trần thì chúng ta thấy như một đức thánh Trần Hưng Đạo. Ngài đâu có phải chỉ giỏi về nghĩa là vấn đề quân sự, mà ngài cũng là một con người đạo đức vô song. Những cái đạo đức của ngài mới khiến cho ba quân tướng sĩ nghĩa là một lòng sống chết với ngài. Thế thì nói một vài hình ảnh nhân vật của triều đại nhà Trần để cho thấy rằng chúng ta đã có một cái duyên lành, đất nước Việt Nam và Phật giáo gắn bó từ nghĩa là thời cũng là Lập Quốc. Và cứ như vậy nghĩa là bao nhiêu can sự tốt đẹp của đất nước Việt Nam đều có sự hiện hữu của Phật giáo. Thành ra ngày hôm nay chúng ta còn tiếp nối được cái con đường của Phật giáo Việt Nam thì phải như thế nào để mà thấy rõ, để khôi phục lại cái tinh thần đó. Chứ nếu mà để cho thế hệ mai sau không biết gì thì đây quả thật là, nhất là đối với người tu, thì chúng ta có một cái trách nhiệm rất là lớn với thế hệ mai sau, không gìn giữ được cái kho tàng quý báu của cha ông. Thì nhân cái duyên hôm nay, chúng con cũng xin được mạn phép chư tôn đức tăng ni, cũng xin phép với Phật tử cho phép nghĩa là chúng con hố lộ một cái câu chuyện mà ngày xưa khi còn tu hành ở thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt đã khiến cho những vị tu hành lúc bấy giờ, nhất là ở nơi tăng chúng, bức xúc về cái hình ảnh đó vô cùng. Cái câu chuyện đó đã xảy ra năm 1999. Thì tại thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt lúc bấy giờ có một người Pháp, họ đến họ xin tập tu. Và đặc biệt cái ông này thì ông tầm chừng nghĩa là gần 40 tuổi thôi, mà ông đến ông xin tập tu thì ông xin 30 ngày. Trong khi đó thường thường các cái người nước ngoài mà họ đến là xin tập tu họ chỉ tập tu 3 ngày hoặc 7 ngày thôi. Thì xin thưa với quý vị, cái thời khóa tọa thiền ở thiền viện Trúc Lâm nó gay go lắm, mà nhất là cái khóa đầu thì là quý vị coi một ngày ngồi 3 thời, mà mỗi thời ngồi 2 giờ đồng hồ. Và lúc đó hòa thượng còn đi kiểm tiền nên ngồi là ngồi nghiêm chỉnh chứ không có dám nhúc nhích cục cửa gì hết. Thì thử hỏi 2 tiếng đồng hồ là đau cổ đến tự ngỡ nào, nó đau mình nghĩa là nhiều khi muốn nín thở rồi không quen là chịu không có được. Thành ra thường người nước ngoài họ đến là họ chỉ nghe mình nói về lý thuyết, rồi muốn học quá thì chỉ dẫn cho họ cái cách ngồi thôi, chứ còn họ không bao giờ họ nhắm thực tập với mình lâu dài đâu. Mà không hiểu tại sao cái ông này ông gan quá, ông đến ông lại xin với hòa thượng là 30 ngày đó. thì thôi nghĩa là sau khi ông đưa như vậy thì bà hưởng nó chặt chú này ngang có cửa cũng to, bà hưởng cũng từ bi cho ông, nghĩa là vào để cho ông chú để mà cùng tập tu với nghĩa là quý thầy. Thì ngay cái bữa đầu đó, ngay cái bữa đầu khi ông vào thiền đường thì Đức Bạch Chư Tôn Đức kính thưa quý vị, vì ở nơi thì Nguyễn Phúc Lâm lúc đó hòa thượng còn quy định cái bồ đoàn là chỉ được 2 tấc thôi, cái đường kính và 2 tấc chiều cao chứ không có được làm rộng hơn. Mà cái ông này thì ông người ông to cho nên mình đưa bồ đoàn 2 tấc, ông ngồi cái ông lật ngang qua cả chúng cười hết trơn, bởi vì ông to quá, ông ngồi ông lật ngang qua, ngồi không có trụ vững được, thấy tội nghiệp quá, nó thôi bây giờ cho ông ngồi bẹp xuống đi. Ông ngồi bẹp thì hai cái cẳng của ông giống như cái càng cua vậy, nó không có que vô được, nó kinh đẩy ra cũng vậy, mình thì mà kéo lên như vậy, ông kéo vô phải buông ra, kéo vô buông ra. Thành ra cả một cái bữa đầu tiên ông vào đó là kiếm cho đại chúng nghĩa là vừa ngồi thiền mà vừa nấu bụng. Thì thôi cũng cố gắng để tự nhiên thấy ông có cái ý chí. Qua ngày hôm sau thì thầy Tuấn Đăng cũng là giáo sư Pháp Văn ngày xưa cho nên nói tiếng Pháp rất là giỏi, mới cùng trao đổi, ông mới làm cho cái bộ đoàn to như vậy nè để ông ngồi, nghĩa là cho nó được yên. Thì sau khi làm cái bộ đoàn to như vậy thì ông ngồi được nhưng mà ngồi chừng cả 15 phút thôi thì ông chịu không nổi, ông cứ kéo chân lên kéo chân xuống. Nhưng mà có một điều á, ông rất là tôn trọng mình, vì mình nói là suốt 2 tiếng anh đừng có nghe là gây động nghe, anh muốn trở sao thì anh trở, nhưng mà anh đừng có làm động người khác. Thì ông rất là tôn trọng, ông đàn nhẹ nhàng, ông nhăn nhó lên ông coi có mình ngồi sao, ông nói là cứ làm cái gì. Thì xin thưa, qua cái ngày thứ ba đó thì là không ngồi được rồi, cái chân của ông xin bù lên, nó xin bù lên rồi. Tại vì người nước ngoài có bao giờ mà kéo chân của cái kiểu đó đâu, ngồi gọi là ngồi xếp bằng còn chưa có, nhớ nói chi là bộ bán già hay kiết già đó. Thành ra cái chân ông xưng lên rồi thì thầy cũng đang mới dùng tiếng Pháp giải thích cho ông, nói thôi ông nghỉ đi, ông không chịu, ông nói tôi uống thuốc giảm đau rồi, thầy cứ gom ngồi đi. Và cứ dần dần như vậy thì trong thâm tâm á, Chư Tăng lúc bấy giờ cũng hơi nghĩa là có cái điều nghĩa là xem thường đâu, nó thôi cao lắm mà ông chịu đựng chừng 7 ngày là quá rồi chứ làm gì tới 1 tháng. Nhưng mà xin thưa quý vị, không ngờ người nước ngoài họ có ý kiến á, cái gì họ đã hứa thì họ biết làm cái bằng được thôi. Thì dần dà đau nhức rồi nhăn mặt nhíu mày đủ kiểu hết, nhưng mà cuối cùng thì cũng hết 30 ngày. Thì nhờ 30 ngày ông sống với nghĩa là huynh đệ, là thật ra thì không có phải sống luôn đâu, ông chỉ vào trong những cái giờ tọa thiền thôi. Vì cái quy định ở thành phố Đà Lạt á, người nước ngoài không được ở trong thiền viện mà họ phải đăng ký với một cái khách sạn nào đó đã được quy định để có sự kiểm soát đó. Cho nên ông chỉ đến nghĩa là tu tập với chúng tăng ở trong thiền viện vào cái cửa ngồi buổi trưa, tức là từ 2:30 cho tới nghĩa là 5:00 nó tới 4:30 buổi trưa. Còn buổi tối này thì ngồi từ 7:30 tới 9:30, còn buổi sáng là ngồi từ 3:30 đến 5:30. Thì buổi sáng là ông không thể nào tham dự, ông chỉ tham dự cái buổi trưa và buổi tối này thôi. Mà khi ông bị xương chân á, là nói thôi ông tối ông ngồi nữa, ông ngồi buổi trưa nó cũng không chịu. Ngồi xong rồi thì ông mới đi xe hồ, ông chở chở đặc sản không. Và đặc biệt á, thì quý thầy buổi trưa đó, buổi chiều á, là không có được ăn mà chỉ uống nghĩa là một cái ly bột mà khuấy ra đó, nghĩa là dùng một cái ly bột. Thì ông cũng làm theo, ông cũng không ăn, ông cũng nghĩa là lãnh một cái ly bột đó để ông uống. Tức là ông nghĩa là mình ăn như thế nào, mình nghĩa là sống như thế nào, ông làm y như vậy. Thì đó là qua cái giai đoạn mà cùng sống chung như vậy rồi dần dà được cái tình cảm cũng phát sinh, cũng tìm hiểu. Thì khi tìm hiểu á thì bắt đầu ông có thố lộ tâm sự, thì ông có nói rằng vốn dĩ tôi đã nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng, tôi đã có nghiên cứu Phật giáo Trung Quốc, nghiên cứu Phật giáo nghĩa là Nhật Bản và nghiên cứu Phật giáo Thái Lan. Thì sau khi tôi nghiên cứu rồi tôi chưa hề biết Việt Nam như thế nào. Tình cờ trong một cái duyên là ông đọc được cái bộ sử của Việt Nam, do một cái tư liệu ông cần phải tìm hiểu về sử địa Việt Nam, thì ông có đọc vào cái bộ sử Việt Nam. Thì ông thấy tại sao trong lịch sử Việt Nam lại có 3 lần đánh thắng được quân Mông Cổ, và trong khi đó sử thế giới thì không có nước nào thắng Mông Cổ hết. Bởi vì xin thưa với quý vị, Mông Cổ chỉ thua có 2 trận, một trận là ở Việt Nam, một trận là ở Nhật Bản. Thì Nhật Bản là tại vì họ phải đi đường biển, không phải là cái chuyên nghiệp của họ, họ là dân kỵ binh, thành ra họ thua thì phải rồi. Nhưng mà đối với Việt Nam đó, thì họ vẫn là đi đường bộ được, nhưng mà họ vẫn thua một cách thê thảm và nhục nhã ở tại Việt Nam, 3 lần thì thua. Thành ra khi ông nghiên cứu ông thấy đặc biệt quá, tại sao lịch sử Việt Nam lại có một cái điều mà lạ lùng như thế này. thì ông phải tìm hiểu xem, thì cũng không phải là Việt Nam mình có vũ khí gì hơn người ta, cũng không phải là có gì nghĩa là đặc biệt. Nhưng mà sau đó thì ông có phát hiện là bên cạnh đó là có thiền phái Trúc Lâm, à, tức là bên cái sự trang sử Vàng Son đó thì lại có nghĩa là một cái thiền phái Trúc Lâm là đóng một cái vai trò là cái gọi là cái chất liệu tinh thần lúc đó. Thì trong thâm tâm mình cũng nghĩ mình giờ mình đã nghiên cứu thiền Tây Tạng, mình cũng đã qua Nhật Bản rồi qua Thái Lan thì hiểu Phật giáo, bây giờ đi qua Việt Nam để coi cái thiền Việt Nam nó ra sao. Thì với cái suy nghĩ của ông ta đó thì ông ta nghĩ là chắc có lẽ ở Việt Nam cái đứa trẻ con nó cũng biết một thiền. Tại sao vậy? Thì ông muốn nói rằng tại vì thiền phái Trúc Lâm đã có công với nghĩa là lịch sử, với lịch sử của quý vị, của các bạn, thành ra chắc chắn rằng ngày hôm nay nghĩa là thế hệ bây giờ vẫn còn duy trì cái tinh thần thiền phái đó. Cho nên tôi nghĩ rằng một đứa trẻ con cũng biết mùa thiền, thôi thì mình muốn học thiền Việt Nam thì cứ đi qua Việt Nam thôi. Nhưng mà khi ông chọn thủ đô Hà Nội này là cái trung tâm văn hóa để ông qua đây ông nghiên cứu, thì bước vào thủ đô Hà Nội là ông đã thất vọng ngay rồi. Hỏi không ai biết tu thiền là gì cả. Sau cùng thì hỏi Yên Tử thì người ta nói muốn nghiên cứu Yên Tử thì có một số các nhà trí thức mới chỉ lên ở trên Yên Tử, tức là đi ra thị xã Uông Bí rồi vào núi Yên Tử. Thì lúc bây giờ 1999 á thì cái danh thắng Yên Tử là chưa có trùng tu như bây giờ, còn nghĩa là quan phế đó. Thành ra ông đến đó ông thấy nghĩa là đây là chính là cái nơi chốn xuất phát của thiền phái Trúc Lâm gì đâu, mà còn là mấy cái ngôi chùa bé bé tí tí rồi nghĩa là quan sơ thôi, chứ chẳng có cái gì là chỉ dẫn cho cái sự tu hành về thiền phái Trúc Lâm cả. Cho nên ông thất vọng vô cùng. Thì sau cùng ông trở lại nghĩa là thành phố Hà Nội, ông mới đi tìm đến những vị tu hành, thì nhờ các vị tu hành đó mới chỉ dẫn. Thì các vị nói không, bây giờ ông muốn tìm hiểu về thiền Trúc Lâm á thì không vào ở trong đó là thành phố Hồ Chí Minh, à, trong đó có các cái thiền viện. Thì ông mới vào ở trong thành phố Hồ Chí Minh và may mắn là ông có đến nghĩa là thiền viện Vạn Hạnh hiện tại. Thành ra nhờ đó thì các vị ở thiền viện Vạn Hạnh mới giới thiệu lên thiền viện Trúc Lâm, và nhờ cái nhân duyên đó thì ông mới đến được Trúc Lâm. Và sau nghĩa là 30 ngày rồi thì bây giờ mới hỏi ông đã hả dạ chưa. Thì ông nói là tôi rất là hài lòng, tôi nghĩa là hết sức là hãnh diện là tôi đã tu tập với quý vị và thiền phái Trúc Lâm được 30 ngày, nhưng mà cho tôi nói đau quá. Nói như vậy đau quá, mà tại sao lúc đó ông đã cái chân của ông như vậy rồi thấy ông hết sức là khổ sở mà ông không chịu nghỉ. Nói làm sao mà dám nghỉ, tôi đã hứa với hòa thượng là 30 ngày, mà trong khi đó bước vào thiền đường á thì tôi thấy quý vị toàn là người nhỏ nhỏ con thôi mà ngồi được 2 giờ, còn tôi to con như vậy mà tôi ngồi cũng được 2 giờ chứ không. Thành ra ông tưởng đâu ngồi 2 giờ là dễ đó. Thành ra nghĩa là sau đó thì nghĩa là ông mới biết rằng 2 tiếng đồng hồ của cái vấn đề mà tọa thiền không phải là chuyện đơn giản như ông ngồi trên ghế salon đâu. Thì đến đây rồi á thì cái hôm mà ông đi về á, ông có phát biểu một điều này mà sau này khi nghĩa là được nhắc lại á thì mà hòa thượng mới nghĩa là quở ở trong tăng chúng để cho mấy chú nghĩa là thấy thì mà rút kinh nghiệm. Ông có nói một cái điều như thế này, ông nói bây giờ tôi mới hiểu là tại sao người Việt Nam có thể thắng được quân Mông Cổ. Nói vậy thì bây giờ theo ông thì tại sao? Nói tại vì khi quý vị tọ thì quý vị đã chịu được cái đau này, thì cái đau ở ngoài mà bằng súng đạn bằng tôn giáo có nghĩa gì? Phải không thưa quý sư? Đó, quý sư mà kéo cẳng mà chịu được cái đau của tọa thiền rồi, thì với cái đau của tọa thiền á là nó từ từ nó ngấm ta, mình cảm thấy nó lạnh từng phần mà chết rồi trong này. Lúc bây giờ không biết định đâu thì không thấy, mà cái vọng tưởng của mình á thì nó ham dọ lẹ đi, bỏ chân xuống chết tới nơi rồi. Nó cứ ham dọ mình hoài như vậy đó. Mà nếu như quý vị không gan dạ thì thôi, mình phải liều thôi, bỏ xuống chứ. Bây giờ nó lạnh từng phần rồi, nó tê tê đã rồi, hồi nó nhức rồi, hồi nó đau rồi, bắt đầu nó lạnh lên tới đây là mình thấy mình muốn nín thở luôn rồi. Thế thì chính ông đã chịu đựng được cái sự đau khổ đó, ông mới thấy rằng thì ra nghĩa là mình có một cái nội tại, một cái nghị lực phi thường là nhờ cái sự huấn luyện này đó. Cho nên ông nói quả thật là thiền Trúc Lâm đã đào tạo ra những cái con người hết sức là gan dạ, những con người đó là không hề sợ chết là gì cả. Quý vị thấy rõ không nào? Là thật sự chúng ta đã liều lĩnh ngồi trên bồ đòn để chịu cái chết từng phần, từng giờ, từng giây, mỗi một mà. À, có những cái trường hợp ngày xưa hòa thượng có kể một cái mẫu chuyện, có một cái vị sư bà đó cũng đến học cái khóa thiền ở Kinh Thông, mà sau cùng á, hôm nọ sư bà nó bị lờ rồi, Hòa thượng làm ơn cho tụi con giảm xuống chừng 5-10 phút thôi mà gánh 100 con nước con cũng chịu đó. Là bởi vì quý vị biết cái giờ cuối đó, 5 phút, 10 phút giờ cuối đó, trời ơi lúc đó là nó thê thảm á. Cứ chờ mãi mà không thấy đến cái kiểu mà nó đau đủ kiểu á. Trong người của mình đó là nó rã rời hết trơn. Mà cứ chờ hoài mà không nghe cái kiểu. Thì đúng là lúc đó thà gánh 100 đô nước còn sướng hơn đó. Quý vị thấy được. À, nhưng mà ai mà qua được nghĩa là cái sự thử thách đó thì quả thật là chúng ta mới nghĩa là có một cái nếp sống, mới có một cái nghị lực tự tại ở bên trong. À, cho nên ngày xưa các vị thiền sư thường hay có cái khí phách mà chúng ta không thể nào nghĩa là ngờ được. Họ có nghĩa là có một cái cách sống hết sức là phi thường, thì hóa ra là chính cái nghĩa là tọa thiền đó đã ung đúc cho họ, đã rèn luyện cho họ. Thì hôm nay cái ông người Pháp này trải qua 30 ngày là ông thấm thía rồi. Cho nên chính là ông phát biểu cái câu đó mới là cái câu hết sức là có ý nghĩa. Và sự việc đó sau cùng thì khi ông ra về thì đến tay Hòa Thượng. Thì một hôm đó Hòa Thượng sau khi chúng tôi tọa thiền xong thì mới vừa ra khỏi cái cổng thiền đường thôi, thì Hòa Thượng chống gậy xuống. Bởi vì chỉ điều lúc bây giờ Hòa Thượng còn khỏe, Hòa Thượng hay xuống thăm tăng chúng coi tọa thiền sao, học hành sao. Thì bữa đó thì Hòa Thượng nói mấy chú là đây, tôi nghe cái chuyện này, ông trời có ông Tây ông ra đây ông tu mấy chú đó, ông đi về rồi. Mà sáng này ông lên ông phải là đánh lễ tôi để từ biệt rồi, nhưng mà mấy chú thấy chưa, nếu như tôi không kịp nghĩa là khôi phục lại cái tinh thần tu thiền của thiền phái Trúc Lâm, đó là một cái gia bảo của cha ông dân tộc Việt Nam chúng ta, thì hôm nay chắc chắn là mình đã mang được với nước ngoài. Bởi vì lâu nay á mình chỉ đi học với người ta thôi, người ta làm thầy mình chứ chưa bao giờ mình được làm thầy người ta cả. Mà bây giờ đã đến lúc người ta muốn tu thiền, mà nhất là cái thiền của Việt Nam cơ, chứ không phải những cái thiền gì khác hơn. Cái thiền của Việt Nam cơ là nó có một cái đặc thù của nó. Thì khi người ta đến đây mà mình không biết gì về cái của cha ông mình thì thử hỏi cái nhục nào hơn. À, bởi vì đây là của mình chứ phải là chi của người ta đó, mà mình học về đó, và bây giờ người ta đến mình giải không được thì cái đó mình không có thể trách, tại vì không phải của tôi. Còn cái này là của tôi, của nghĩa là cha ông tôi, của tổ tiên tôi, mà bây giờ con cháu thì chẳng biết gì, con cháu chẳng làm được. Và thành ra Hòa Thượng mới rầy vào chúng tôi và sắp tấn chúng tôi, mấy chú phải năng nổ, phải cố gắng lên, cố gắng nghĩa là lợi dụng những cái thời khắc mà quý báu ở trong thiền viện này tu tập như thế nào để mai này còn mang cái thiền của dân tộc Việt Nam đi khắp nơi khắp chốn, à, để giới thiệu đó cho mọi người biết, và chắc chắn là họ sẽ đến đây học với chúng ta, và chúng ta có xứng đáng để làm thầy họ hay không. Đó, hôm nay tôi là cái người đã khôi phục rồi, còn trách nhiệm của mấy chú là chính là phải duy trì cái này để xứng đáng làm được thầy của người ta hay không, đó là cái trách nhiệm của mấy chú. Cho nên là hôm nay chú con xin thành tâm cũng thưa thỉnh với chư tôn đức tăng ni, là chư tôn đức tăng ni cũng đã là các vị đã có công lao cao về trong Phật pháp. Hôm nay chúng ta nghĩ tưởng đến con đường Phật pháp của Việt Nam, Phật giáo Việt Nam, thì phải làm sao đừng để cho gia bảo của mình bị thất truyền, đừng để mai này người Việt Nam đến đây xin học cái thiền của Trúc Lâm mà chúng ta thì không biết gì hết, chúng ta không trả lời được, không hướng dẫn được, thì và thật chúng ta có lỗi với các vị tổ sư, à, với các vị tiền bối. Rất mong chư tôn đức cũng từ bi gia hộ cho chúng con được làm tròn trách nhiệm ở đại sứ Bắc, và nhất là ở cái chốn linh thiêng này, chốn của các vị tổ sư xa xưa, chốn của các vị tổ sư Trúc Lâm đã từng nghĩa là có mặt, cũng rất là đặc biệt. Cái vùng đất này không chỉ là các vị tổ sư Ấn Độ đã đến đây, mà sau này các vị tổ sư của cái thời gian Trúc Lâm, thập kỷ Trúc Lâm cũng có mặt ở đây. Cho nên chúng tôi xin được trình bày đến quý vị để thấy một sự tương đồng. Ở tại núi Yên Tử có chùa Đồng, phải không nào? Có chùa Đồng mà chùa Đồng mới vừa khôi phục lại đó, à, mới vừa nghĩa là tôn tạo lại rồi làm lễ thánh thành trước Tết đó. Cho nên năm nay người ta đi Yên Tử rất là đông, thì gọi chùa đó là chùa Đồng. Thì ở Tây Thiên có chùa Đồng, gọi là chùa Đồng cổ, à, tức là cổ. À, ở Yên Tử có suối Bát Nhã, thì ở đây cũng có suối Bát Nhã. Rồi nghĩa là có Hoa Yên, thì ở đây cũng có nơi đó được gọi là Hoa Yên. Thì không hiểu tại sao giữa hai cột này nó lại có những cái danh xưng nghĩa là rất là gần gũi. Cho nên từ đó cái mối quan hệ mà giữa Trúc Lâm và Tây Thiên là chắc chắn phải có một cái gì đó mà xa xưa các vị tổ sư đã từng làm. Chính vì vậy Hòa Thượng mới đặt cái tên thiền viện này là thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, hai cái kết hợp lại. Và thì hôm nay trong cái nhân duyên chúng con được cung đón chư công đức tăng ni và cũng mừng quý Phật tử về được đại thiện nguyện trung tâm Tây Thiên này. Hình ảnh của chư công đức tăng ni đã làm cho chúng con nghĩa là thêm được sự phấn chấn đối với cái công tác của mình ở tại nơi chốn này, và cũng là sát tấn cho chúng con trên cái bước đường tu hành, được mọi người trợ duyên, được các cái bậc nghĩa là công đức luôn luôn gia hộ, thì điều này chúng con hết sức là tin tưởng. Và đối với các Phật tử, cho dù quý vị ở xa xôi mà quý vị cũng dành thì giờ, dành cái sự mối quan tâm về đây hỗ trợ, về đây trợ duyên rồi cúng dường để cho chư tăng ni ở tại đây có đầy đủ cái điều kiện duy trì mô tam bảo, duy trì cái sự sinh hoạt của cái nơi chốn tu hành như thế này, để làm lợi ích. Quả đây là một cái điều khích lệ rất là lớn lao đối với các vị tăng ni ở tại thiền viện Trung tâm Tây Thiên. Một lần nữa chúng con xin được thay mặt cho ban lãnh đạo, thay mặt cho thầy trụ trì cùng toàn thể tăng chúng thiên chúng ở tại và Phật tử ở tại thiền viện Trung tâm Tây Thiên thành tâm cảm niệm công đức của chư tôn đức tăng ni, thành tâm cảm ơn tấm lòng quý báu của toàn thể quý Phật tử đã cùng nhau hộ trì cho chốn Tây Thiên này được càng ngày được tốt lành hơn, kể cả tinh thần lẫn vật chất. Chúng con vô cùng cảm niệm công đức của quý ngài, xin tam bảo từ bi gia hộ cho quý ngài luôn luôn được Phật sự nghĩa là viên thành, vô lượng an lạc, vô lượng an khang. Còn để quý Phật tử đều được thân tâm thanh thái, những chướng tiêu trừ, lòng tin tam bảo càng ngày càng sâu, tâm từ đối với chúng sanh chúng ta càng lúc càng được mở rộng, để thật sự người con Phật ta đi đến đâu là mang hạnh phúc đến đó, ta đi đến đâu là mang cái ánh sáng trí tuệ đến đó, mang cái nguồn an đạt vi diệu đến đó. Cuối mong tam bảo đường đi gia hộ cho toàn thể chúng ta để tu hành được liên thành kết quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một giờ đã trôi qua, thượng tọa thương tưởng ân cần giảng dạy chỉ dạy cho trong phái đoàn chư tôn đức tăng ni Phật tử hôm nay về đây để thăm viếng kính lễ tam bảo và biết được nguồn cội nơi tổ tiên, nơi chốn tổ nơi đây. Với ân đức này chúng con hết sức cảm tạ thâm ân của thượng tọa, và cũng xin thay lời chư tôn đức tăng ni trong phái đoàn thành tâm cầu nguyện thâm ân tam bảo luôn gia hộ cho thượng tọa cũng như tất cả chư tôn đức nơi thiền viện nơi đây được sanh tấn tu hành trong thành đạo quả, luôn là cội cây đại thọ để che mát cho Phật tử chúng con. Xin thành tâm cảm niệm ân đức của thượng chư tôn đức thượng tọa nơi này. Là một bộ thiêu Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện